ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chiều hôm nay do sự phát tâm của gia đình cư sĩ Trần Văn Tấn, Úc Châu, các quý tiền hữu tri thức được mời về chùa Giác Ngộ để niệm Phật, nghe giảng Phật pháp, để cùng hỗ trợ cho nhau những niềm vui và nụ cười. Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài mỉm cười với cuộc đời. Mỉm cười đó là cách để chúng ta làm rạng rỡ gương mặt, thoải mái tâm tư, dâng trào hạnh phúc, và điều đó sẽ tác động rất tích cực đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nhờ tác động này đó, tâm lý chúng ta trở nên hân hoan hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, tích cực hơn, và dĩ nhiên góp phần mang lại hạnh phúc cho mình hơn. Cuộc đời là khái niệm chỉ cho cuộc sống, mà trong đó đó mình là một dự phần, bao gồm các tương quan xã hội giữa mình và những người thân, giữa mình và người dân, giữa mình và cộng đồng xung quanh. Mỗi một kiếp người đó có bối cảnh, biệt nghiệp và cộng nghiệp khác nhau. Hoàn cảnh của con người đó dẫn đến tình trạng hoặc là nở nụ cười hạnh phúc, hoặc là rơi các dòng lệ trên gương mặt của mình. Khổ và vui, hạnh phúc và bất hạnh, thành công và thất bại, lên voi và xuống chó, thịnh vượng và tan biến là những cặp phạm trùng có thể nhấn chìm chúng ta trong dòng sông cảm xúc. Đối với bệnh tật đó, thì người dướng vào các cái chứng bệnh bao gồm dị tật bẩm sinh, tức là chúng ta đã mang một chứng bệnh nào đó từ khi có mặt ở trong bụng mẹ, hoặc có người đã mới sinh ra đời được vài ngày, vài tháng là bị. Cũng có người trong quá trình sống, lao động, chỉ có một sơ suất hoặc bất cẩn nhỏ để dẫn đến các tai nạn, mà các dị tật đó có thể đeo bám nạn nhân suốt cả một kiếp người. Cũng có những người do bệnh tật như là kết quả của quá trình là lão suy diễn ra trên cơ thể, dẫn đến những chứng bệnh mà đến lúc ấy, chúng ta không muốn nhưng đành phải dương mang. Đối với cộng đồng khiếm thị của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đó, thì tình trạng mất khả năng nhìn thấy ánh sáng, màu sắc, sự vật, con người đó cũng có những cái tình huống tương tự, có khi là bẩm sinh, có khi là do môi trường sống, có khi do bản chất của nghề nghiệp, có khi do chúng ta thiếu kiến thức về sự phòng hờ, phòng ngừa an toàn sức khỏe của mắt, vân vân. Dầu phát xuất từ nguyên do gì thì việc đánh mất khả năng nhìn thấy ánh sáng và màu sắc đó đã làm cho chúng ta đượm buồn. Vì kể từ thời khắc việc mất ánh sáng đó, xảy ra đó, chúng ta hầu như mất cơ hội nghề nghiệp và tự mình đó khó có thể bươn trải được, đứng vững được. Chúng ta phải nương náo vào tình thương của người thân, bao gồm vợ chồng, con cái, bà con huyết thống, và thỉnh thoảng đó, nương tựa vào lòng từ bi và tình nhân ái của những người có tấm lòng thương chúng ta giống như là người thân ruột thịt của mình. Mỉm cười với cuộc đời không phải chỉ là một sản phẩm mà người giàu, người thành công, người hạnh phúc có thể đạt được. Mỉm cười với cuộc đời là một thái độ sống tích cực mà ai biết đến thì giàu trong hoàn cảnh nào, thân phận gì, chúng ta vẫn có thể nở những nụ cười thật tươi, thật giòn, thật hạnh phúc, để xua tan đi những nỗi khổ đau, nhọc nhằn, bất hạnh mà mình có thể bị vướng kẹt trong một khoảnh khắc nào đó hoặc trong một khoảng thời gian nào đó của kiếp người. Do đó bài chia sẻ hôm nay nhằm giúp cho chúng ta tìm kiếm các lý do để mỉm cười với cuộc sống. Những lý do thật ra rất là đơn giản mà đôi lúc chúng ta ít khi nghĩ đến, hoặc nghĩ đến nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là vì tôi là nạn nhân của bệnh tật, tôi là nạn nhân của sự bất toàn về các giác quan, cho nên tôi không thể cười. Do nhận thức đó, nụ cười đối với rất nhiều người trở thành một món hàng rất đắt giá, mà mỗi khi tương quan tiếp xúc với xã hội cộng đồng á, cái gương mặt của người đó không thể nào tươi vui, hạnh phúc và bình an được. Do vậy trong mọi tình huống á, chúng ta phải tập cười, và tập cười thành một thói quen tích cực á, thì chúng ta có thể thay đổi được thái độ đối với các hoàn cảnh trái ngang, bất hạnh mà mình đang bị vướng kẹt vào. Đồng thời từ đó đó, chúng ta nêu ra một cái quyết tâm làm thế nào để khắc phục và vượt qua. Sau đây là những điều mà chúng ta cần lưu tâm. Điều 1, 10 lý do để mỉm cười. Chúng tôi xin trích dẫn 10 lý do sau đây được cộng đồng mạng bằng tiếng Việt đó, phổ biến rộng rãi trong thời gian qua. Vì 10 lý do này nó rất đơn giản mà việc nương theo đó đó, chúng ta có thể tập luyện cho gương mặt mình những nụ cười tươi, giòn, vui, khỏe, hạnh phúc và bình an. Điều 1, lý do 1, mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày. Tức là khi một người mà rơi vào hoàn cảnh khổ đau đó thì họ thường là nhíu mày, trợn mắt, biểu môi, hoặc là có những cái động tác bằng tay chân ra dấu hiệu cho thấy rằng là họ đang sống với các mắc hạnh, họ vướng kẹt vào trong khổ đau. Do đó khi nào mà chúng ta bắt đầu thấy mình có động tác nhíu mày thì lúc đó hãy thay thế đó bằng một nụ cười. Nhíu mày đã làm cho mình biểu tỏ cảm xúc và thái độ không hài lòng, không ưng ý, không hạnh phúc, bất hạnh, khổ đau, và cần phải vượt qua nó bằng nụ cười. Lý do 2, mỉm cười làm cho chúng ta trở nên vui vẻ hơn. Trong một tiệc vui, trong một hoàn cảnh hạnh phúc, những nụ cười giòn giả, tươi mát sẽ làm cho không khí đó đậm đà hơn, kéo lâu dài hơn các giá trị đáng được chúng ta trải nghiệm và tưởng thưởng cho chính mình. Do đó đang trong vui nở nụ cười để vui được lâu hơn, đang trong hạnh phúc nở nụ cười để hạnh phúc được trọn vẹn. Lý do ba, mỉm cười khiến cho ngày tháng của chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. Những hành động có giá trị mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, đặc chất nhân văn về bản chất đó, là các hành vi có ý nghĩa. Khi làm các hành động đó, nếu chúng ta quên nở một nụ cười tươi thì người tiếp nhận các hành vi trợ giúp chúng ta đó có thể nghĩ rằng là mình làm vì một động cơ cầu danh, hay là một cách bất đắc dĩ, là mà chưa được thoải mái, chưa được hạnh phúc. Do đó đó, người tiếp nhận cũng bị tác động lây lan tâm lý. Do vậy mà họ cũng rất khó có thể nở được những nụ cười hạnh phúc. Do đó khi ta làm được một việc nghĩa như là giúp một người già băng qua đường, người bị khiếm thị một con mắt, giúp đỡ người khiếm thị hai con, người khiếm thị hai con đó giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách rớt vùng tê, lá rách rớt vùng tê đùm lá rách màn trời chiếu đất. Và giờ đó chỉ cần có tấm lòng cao thượng trong hoàn cảnh dù là rất khó khăn, chúng ta vẫn có thể tạo ra các việc làm có ý nghĩa và cười với các việc làm đó để chúng ta tự khích lệ mình. Do vậy mà mỗi công việc nó tăng thêm những giá trị mới. Những tháng ngày đã qua và sẽ đến đó, nó không trở nên nặng trĩu ám ảnh trong tâm của mình. Chúng ta có thể rũ bỏ nó một cách rất là nhẹ nhàng và vượt qua khó khăn, trở ngại, gian truân thử thách một cách rất là thành công. Lý do 4, mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. Trong thuật ngoại giao đó, người nào thường có thói quen nở những nụ cười tươi sẽ có bạn nhiều hơn là kẻ thù. Còn ai có gương mặt hình sự, đang trong các hoàn cảnh vui, nếu chụp hình mà gương mặt lúc nào cũng bậu lại, nhíu mày lại, căng thẳng, khó chịu, thì dầu cho có giàu sang làm nhiều việc phúc việc nghĩa đi nữa, người ta cũng rất khó có thể gần gũi được mình, khó có thể quan hệ với mình được. Cho nên trong việc kết bạn, giao du, làm việc với các đối tác, cố gắng nhớ là giữ được đôi môi của mình một nụ cười thật vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta sẽ một mặt đắc nhân tâm, mặt khác á, đạt được những nỗ lực mà chúng ta đã dày công đầu tư cho nó. Điều 5, mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần gũi. Khi một người nào đó trong tương quan xã hội cộng đồng không bao giờ cười, và do vậy người đó cũng rất khó khi nở được những lời nói khen tặng những thành quả, thành công, hạnh phúc, những việc làm có ý nghĩa của người khác. Cho nên á, cười là cách đơn giản nhất để biểu đạt sự thân thiện, dễ gần gũi của chúng ta với những người xung quanh. Chúng ta cười lẫn nhau thì dễ gần nhau. Còn hai bên mà mặt bậu bậu nhau đó thì dễ ghét nhau, dễ đánh nhau, dễ gây sự. Vì cái bậu mặt dễ tạo ra cảm giác tức khí, mà tức khí mất kiểm soát đó, thì dễ dẫn đến các hành vi mất kiểm soát. Hậu quả của các hành vi mất kiểm soát là khó có thể lường trước được, thậm chí có thể phạm pháp. đẩy mình và người nạn nhân rơi vào bất hạnh. Lý do 6, mỉm cười tạo nên sự ấn tượng tốt ở người khác. Ở đây chúng ta làm cho gương mặt mình trở nên mỉm cười, nó khác với cách mà chúng ta làm duyên, làm dáng, làm điệu bộ. Mỉm cười để tạo những cái ấn tượng tốt ở những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Một người lãnh đạo, quản lý các tổ chức, tập đoàn mà lúc nào cũng có gương mặt nở nụ cười thật tươi, cơ hội thành công là rất cao, vì nó để lại những ấn tượng đẹp ở những người tiếp xúc. Còn người nào gương mặt khó chịu quá, căng thẳng quá, một chút xíu là bắt bẻ, một chút xíu là căng thẳng, thì rất khó có thể để lại ấn tượng. Mà nếu có chăng đó là ấn tượng không tốt đẹp. Cho nên là chúng ta cố gắng đó, nỗ lực để tạo ra các ấn tượng lành ở người khác về mình. Lý do 7, mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn. Đây là quy luật nhân quả thôi. Khi mà mình có cơ hội và biết cách để trao tặng niềm vui cho người khác thì phản hồi là một cách tự nhiên, là người đó đó cũng tạo niềm vui, tạo nụ cười phản hồi lại cho chúng ta. Còn ai tiếc rẻ một nụ cười thì về nhân quả người ta cũng tiếc rẻ lại các hạnh phúc đối với mình. Do đó đó, nắm được cái quy luật hễ gieo nhân niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người thì quả hạnh phúc, nụ cười, niềm vui sẽ trổ và chào đón chúng ta. Và bằng nhận thức đó đó, chúng ta hãy chủ động bằng nụ cười của mình để tác động tích cực, mang niềm vui hạnh phúc cho những người mà chúng ta có dịp tiếp xúc. Lý do 8, nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn. Thu hút cũng là một ấn tượng đẹp. Và giờ có ấn tượng thì mình mới thu hút người khác được. Ở đây đó, yếu tố quan trọng lệ lạc mà nụ cười mang lại đó là giúp cho người cười đó trở nên tự tin hơn. Những người có thói quen run, mặc cảm tự ti, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng khi có mặt trước quần chúng, khi được yêu cầu phát biểu trước quần chúng, khi được yêu cầu xuất hiện để làm một việc gì đó trước quần chúng, hãy tập luyện nở các nụ cười tự nhiên, thoải mái, vui tươi, đầm ấm, thì những trạng thái căng thẳng về cảm xúc và thái độ đó sẽ được khắc phục liền. Đồng thời với nụ cười như vừa nêu đó, thì chúng ta cũng tập hít thở thật là sâu, thật là nhẹ nhàng bằng hai lỗ mũi. Mỗi một cái hơi hít vào á, trung bình á, là 7 giây, giữ lại 3 giây ở đan điền, thở ra 7 giây thật dài và giữ lại 3 giây. Thì cứ như thế chúng ta hít thở và gương mặt á, nở nụ cười, thì chúng ta sẽ lập tức làm chủ được cái nhịp đập của tim. Những cái cảm giác sợ hãi, đập thình thịch, lo lắng, căng thẳng sẽ bắt đầu được tan biến. Và nhờ cái tập luyện này đó, chúng ta tăng trưởng được khí ức, nó làm cho bộ nhớ của mình trở nên được tốt hơn, dài hơn. Do vậy đó, mỗi khi cảm thấy run, lo, sợ, căng thẳng thì chúng ta tập nở nụ cười song song với việc làm chủ hơi thở ra và vào. Làm chủ hơi thở được gọi là chánh niệm ở trong Đạo Phật. Và chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được kháng thể trong cơ thể, và nó làm cho mình trở nên lạc quan, năng động, yêu đời hơn. Lý do 9, nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng ở người khác, lo lắng căng thẳng ở bản thân bằng sự tập luyện làm chủ hơi thở và nụ cười, chúng ta sẽ vượt qua. Còn ở vai trò là người lãnh đạo, người quản lý, người quản đốc, người đốc công, người dẫn dắt, người thầy, là thế hệ đi trước mà lúc nào cũng nở trên môi nụ cười thật là tươi, giòn giả, vui vẻ, hoan hỷ đó, thì những người làm việc dưới trước của mình đó, cảm thấy là tự tin hơn và họ sẽ rũ bỏ được các lo lắng căng thẳng. Do đó việc chúng ta thực tập nụ cười thật là tươi đó, nó góp phần tạo ra niềm vui và tăng cường được những cái tâm lý tích cực ở người khác. Đang khi nụ cười đó nó không phải là một vật phẩm để mua, chẳng phải tốn tiền để có, chẳng phải nỗ lực gì chúng ta cũng có thể sở hữu được. Chỉ có một điều duy nhất là nhớ trong đầu của mình là tôi sống trong hạnh phúc, tôi mang hạnh phúc cho mình, tôi cũng đồng thời góp phần chia sẻ và mang hạnh phúc cho tha nhân. Lý do 10, nụ cười tươi có thể giúp bạn có được tình yêu đích thực. Thì đây là một trong những hỗ trợ để chúng ta tìm kiếm được những người bạn tâm đầu ý hợp và về sau này đó trở thành là bạn đồng hành trong cuộc sống trên mọi nẻo đường đời. Những thiếu nữ đẹp, duyên dáng, dễ nhìn, đàng hoàng, có nhân cách mà ít cười đó thì cũng rất là ít có bạn. Tối hôm qua đó có một chị khoảng 30 tuổi được cha mẹ dẫn đến nhờ tư vấn, hỏi lý do tại sao mà cho đến tuổi này mà vẫn chưa có chồng, đang khi đó bằng cấp thì cao, làm việc có trách nhiệm, ngoại hình rất đẹp, tính cách rất chuẩn. Thì sau khi hỏi thăm đó, cô ấy trả lời thì chúng tôi đưa đến cái kết luận đó, lý do mà cô này không có được những người nam thương và đeo đuổi là vì cô này có lạnh lùng quá. Cô ấy nghĩ rằng là mình phải thật là nghiêm, không cần phải nở nụ cười với ai, vì nở nụ cười người ta đánh giá rằng mình là phụ nữ lẳng lơ. Do vì nhận thức đó mà cô ấy ở đây làm việc cũng như đang lúc giao tế với mọi người đó, lúc nào cũng lầm lì lì căng thẳng lên, mặc dù cô ấy không hề có dụng ý đó. Nhưng mà trong tương tác đó, người ta cảm nhận được rằng là cô ấy quá căng thẳng, quá lạnh lùng. Do vậy mà quý ông, mặc dù rất quý cô ấy nhưng mà không dám bén mảng gì hết, không dám là tìm hiểu gì hết. Và kết quả là cô ấy phải sống trong tình trạng muốn có người bạn đồng hành nhưng trở nên đơn độc. Do đó mình phải tươi vui, hoan hỷ, niềm nở thì mọi người nó mới sẵn lòng đến với mình. Lãnh đạo nào mà có được cái tố chất hoan hỷ thì lãnh đạo đó dễ thành công. Đó là 10 lý do được cộng đồng mạng nêu ra để khích lệ những người tiết kiệm nụ cười cần phải cười, những người chưa quen cười cần phải tập, những người cười chưa được thoải mái thì phải nỗ lực cười một cách thoải mái và thoải chí tăng bồng hơn. Nếu quý bà con cảm thấy 10 lý do vừa nêu đó là rất thích đáng để cho tất cả chúng ta cùng thực tập nở nụ cười thì xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Quan sát trong lúc quý vị dâng cao tràng vỗ tay đó, chúng tôi thấy có hai anh trung niên và cả hai anh đều ngồi ở hàng thứ hai bên trái và bên phải, rất là to con, mặc áo lam, vừa vỗ tay mà vừa cười rất là đẹp duyên. và cố gắng chúng ta tập như thế thành một thói quen tích cực. Mỗi khi mình hoan hô người khác, hoan hỷ với người khác, tùy hiểu với người khác, thì cái sự hoan hô tùy hiểu chúng ta phải đính kèm theo một nụ cười. Bây giờ chúng ta thử hình dung đi, một người nào đó tới bắt tay để chúc mừng bạn của mình vừa được thành công, mà gương mặt mình đó là đăm đăm chiêu chiêu lạnh lùng á, thì người ta đón nhận cái nắm tay đó không có vui chút nào hết. Cho nên là trong mọi sự chúc mừng á, phải chúc mừng đứng kèm theo một nụ cười, để cho người tiếp nhận đó cảm thấy đó là khoảnh khắc tươi vui, hạnh phúc, an lạc, thoải mái và thảnh thơi thật sự. Điều hai, các quán tưởng tích cực để giúp ta nở nụ cười tươi. Thuật ngữ quán tưởng trong Phật giáo chỉ cho cách thức chúng ta hình dung trong đầu bằng nhận thức đúng của tâm, để tạo dựng lên các hình ảnh, sự vật, sự kiện mà theo đó đó chúng ta có chủ đích là mượn và nương vào hình ảnh này để tạo ra các giá trị tích cực, tốt đẹp, cao quý cho mình và cho người. Những người bị khiếm thị đó có năng lực quán tưởng tập trung cao độ hơn những người có hai mắt rất nhiều lần, vì hai con mắt đó làm chúng ta dễ bị phân tâm. Chúng ta thử liên tưởng khi một con ngựa đang chở các hành khách trên xe ngựa của nó đi từ một địa điểm A qua một địa điểm du lịch B, thì các chú ngựa và cô ngựa đó phải được chủ đó che đậy hai bên góc trái và góc phải của con mắt. Nó chỉ còn được một cái góc ở phía trước mặt để đi tới phía trước thôi. Chứ nếu mở to hết con mắt của nó ra thì các cô ngựa, chú ngựa rất khó được điều khiển để đi đến các cái đích điểm cuối cùng. Bằng sự quán tưởng đó, chúng ta tập trung dừng lại các đối vật bao gồm con người, sự vật, màu sắc, tình huống, để mình tập trung ở tâm vào một cái nội dung cụ thể nhất định nào đó, mà dựa vào đó đó chúng ta có được các hạnh phúc và an vui. Và bằng cái thức quán tưởng này đó, các bà con khiếm thị nói chung và con người đó riêng đó nên dựa vào các hình ảnh sau đây để giúp cho chúng ta từ một người lạnh lùng, căng thẳng, khó chịu hay là tiếc rẻ nụ cười trở thành là một người cười vui vẻ, giòn giả, hoan hỷ. A, hình ảnh Đức Phật Di Lặc tương lai. Trong tiếng Sanskrit, Đức Phật Di Lặc được gọi là Maitreya, được quan niệm trong truyền thống Phật giáo là người sẽ trở thành Phật bậc giác ngộ ở trong tương lai, và cái thì tương lai đó là rất dài lâu. Sau khi toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta bao gồm con người, vạn vật kết thúc, thì lúc đó đó là Đức Phật Di Lặc mới bắt đầu ra đời và có mặt ở một hành tinh khác để tiếp độ con người. Biểu tượng của Đức Phật Di Lặc trong mỹ thuật Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, là một người có cái bụng rất to, tượng trưng cho sự độ lượng, rộng lượng. Có một gương mặt cười toe toét, cười thoải mái, cười mắt trời ông địa, cười không gượng gạo, cười thỏa chí tâm mộng. vì đây là một biểu tượng. Cái bụng to không phải là do ăn nhiều hay nhậu rượu bia nhiều. Cái bụng to trong văn hóa, nhất là nhân tướng học của Trung Quốc đó, tượng trưng cho sự phúc hậu. Hậu là dày, phúc là phước báo, phước báo dày. Để mô tả cái phước báo dày, cái phúc hậu, tức là cái đức, cái giá trị cao quý và nhân cách sống của người đó có mặt đó, thì người Trung Quốc đó, hình dung nó giống như cái bụng to, mà cái sức chứa của nó có thể gấp 2, gấp 3 cho đến nhiều lần so với những người còn lại. Người Ấn Độ cũng có quan niệm tương tự. Bà mẹ nhân hậu phải là bà mẹ có cái bụng to. Cho nên sau khi lập gia đình, phần lớn chị em phụ nữ ở Ấn Độ có cái thân thể rất là phát tướng. Mà nhiều người ta nói rằng là đây là điều mà nó làm cho chị em phụ nữ mất đẹp đi. Người Ấn Độ ta không quan niệm đẹp về ba vòng, mà ta quan niệm đẹp về biểu tượng. Như vậy Trung Quốc và Ấn Độ giống nhau ở chỗ khi cho rằng cái bụng to là tượng trưng cho sự nhân hậu hay là phước hậu. Chính vì thế mà khi nắm tượng Đức Phật Di Lặc trong tương lai, các nghệ nhân Trung Quốc đã dựa vào cái bụng to đó để tượng trưng cho sự độ lượng. Và về hình thù chúng ta thấy là Phật Di Lặc cũng gần gần giống như là ông địa. Từ đó mà Việt Nam mình có câu là mát trời ông địa, tại vì ông địa ngồi ngoài trời và trên tay ông cầm lấy cây quạt, ngực thì phành to ra rất là thoải mái, không có câu thúc bó buộc gì hết, tượng trưng cho sự tự tại. Và Đức Phật Di Lặc đã được nghệ nhân Trung Quốc nắn tượng qua biểu tượng của sự hoan hỷ, tức là gương mặt nở nụ cười rất là thoải mái. Tiếc là các bà con khiếm thính á, xin lỗi, các bà con khiếm thị không nhìn thấy được. Chứ nếu nhìn thấy được, chúng ta nhìn Đức Phật Di Lặc thì dầu mình đang buồn hay là đang khóc đi nữa, nhìn ngài chút xíu rồi chúng ta tự động nở nụ cười, thì cái gương mặt nó rất là thoải mái, tự nhiên, hân hoan, hạnh phúc, vui mừng, an lạc. Trong lúc mang thai đó thì chị em phụ nữ nên liên tưởng trong đầu mình Đức Phật Di Lặc, để chúng ta có trước nhất là những nụ cười nhân tạo, sau đó nó cho ta là những nụ cười rất là tự nhiên. Thói quen tích cực này đó trong suốt thời gian thai dựng sẽ làm cho đứa con trong bụng của chúng ta có được những tố chất hoan hỷ, vui vẻ, năng động, hoạt bát về sau này. Cho nên là nhớ tập theo Đức Phật Di Lặc để chúng ta cười. B, quán mình là hoa sen nở, bông hồng tươi, hướng dương cười. Đây là ba loại hoa mà phần lớn nhân loại đều rất thích vì cái hình thù, màu sắc đặc biệt của nó. Hoa hướng dương á luôn luôn hướng về vầng thái dương, tức mặt trời, và hầu như là nó nở suốt cả 12 giờ của ban ngày, và về đêm á nó cũng tiếp tục nở tươi, mặc dù á so với ban ngày thì nó không tươi bằng. Cho nên khi mà mình là bị khô héo bởi cảm xúc khổ đau, bị căng thẳng bởi những lo toan, bị đư đẳng mệt nhọc lo lắng bởi những bộn bề, chúng ta cứ liên tưởng tôi là hướng dương cười, tôi là hoa hồng tươi, tôi là hoa sen nở, thì tự động đó những cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó đó nó được tan biến theo năm tháng. Mỗi khi hướng dẫn chụp ảnh tập thể cho những chuyến hành hương hay những buổi lễ, Chúng tôi thường sắp xếp có ba hàng: hàng sau cùng đứng thẳng, hàng chính giữa quỳ gối thẳng lưng, hàng trước hết thì ngồi sát ở trên mặt đất. Ba hàng xếp song song với nhau và tất cả nở một nụ cười thật là tươi. Bàn tay phải giơ lên ngang với chóp mũi, ngón tay cái, ngón tay trỏ nối tiếp nhau thành một vòng tròn. Ba ngón còn lại là thẳng tắp và xen khít nhau để tạo ra cái cảm giác hoan hỷ hạnh phúc. Và lúc đó chúng tôi thường là mặc định bằng những cái khẩu hiệu: 1 2 xen nở, 3 4 hồng tươi, 5 6 hứa dương cười, thì phần lớn bà con đều cười thoải mái. Và đến lúc đó, mình cũng cần phải nói tiếu thêm, nói tiếu lâm ấy: 1 2 xen nở, 3 4 hồng tươi, 5 6 méo. Lúc nó méo quá thì người ta cười. Khi nói đến động từ méo á thì người ta lại cười một cách thoải mái hơn, vì đây ta phát hiện ra một cái gì đó hơi tiếu tiếu, tức là nó gợi ý cái sự tương phản mà. Cười thì phải tròn, phải trọn vẹn, mà bây giờ nó méo, đâu có ai mà cười méo đâu. Cười méo đó là cười miếu máu. Nó là một cái động tác biểu tỏ cái trạng thái không hài lòng, mà ở đây mình nói là méo lên cái thì tự động người ta cười. Do đó quán tưởng gương mặt của mình như thế để chúng ta có những niềm vui nhân tạo, sau đó nó trở thành niềm vui tự nhiên, và niềm vui này đó nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên hân hoan lạc quan hơn. Lâu lâu các bà con khiếm thị đó tập mỗi người có một cái gương soi, và mình có mặt ở trước mặt mọi người đó, cầm cái gương soi lên liếc qua liếc lại, đưa vào trái đưa vào phải, sau đó cái tay còn lại đó giả bộ kiều kiều ở trên mặt chút xíu, lấy cái lược đó chải tóc mình chút xíu, rồi mình nói với chính mình đó, như thể là đang nói với mọi người: không ngờ tôi đẹp trai quá. Còn chị em phụ nữ thì phải nói như thế này: không ngờ là tôi trẻ hơn 10 tuổi. Khi quý vị nói như thế đó, những người xa lạ gặp quý vị lần đầu tiên, đốt ai mà biết được với mình, mình đang bị khiếm thị hai mắt. Cái này không phải là gian dối nha, làm tiếu mà. Tức là mình tặng cho người ta là một to thuốc bổ. Hồi lúc còn học trung học lớp 10, lớp 11, lớp 12 tại trường Trần Thế Quyên ở quận 5 đó, chúng tôi học chung với một anh tên là Huyến. Hiện nay anh là giảng viên của trường mù Bừng Sáng Nguyễn Đình Chiểu. Trước đây là dạy Nguyễn Đình Chiểu, sau này anh lập ra câu lạc bộ Bừng Sáng. Anh này học rất giỏi và anh ấy có cái chất khôi hài rất là thiếu lắm. Những cái ngày nào mà cuối tuần rảnh á thì anh ấy đến chùa Giác Ngộ chơi. Thì sau khi ăn cơm xong á, anh ấy rút trong túi mình ra, rút ra không có cái gì hết á, mà để giống như mình đang cầm cái gương như thế này, vừa qua vừa lại hỏi là: chú Dược Từ ơi, chú thấy tôi có đẹp trai không? Chứ tôi thấy tôi đẹp trai hơn người bình thường. Anh ta nói một cách rất là tự nhiên, mà cái giọng nó tiếu tiếu á, cho nên tự động mình phải phá cười thôi. Đó là mình biết thương mình, tưởng tượng mình bằng những cái nụ cười rất là hữu duyên. Dù chỉ là một học sinh khiếm thị, nhưng suốt 3 năm anh ấy đều là đậu loại giỏi. Thi thì ngồi riêng một mình ở trong bàn, ở trên cái bàn, ở trong cái phòng của hiệu trưởng. Vì anh ấy đó là đâu có thể viết được. Mà nếu mà tổ chức cho anh ấy thi bằng chữ nổi, rồi sau đó mới nhờ một giảng viên biết chữ nổi để mà đọc lại thì mất nhiều thời giờ. Cho nên ban giám hiệu ở trường Trần Khải Quyên cho phép anh ấy làm bài bằng cách là nói bằng miệng, rồi người ta thâu băng bằng cái cassette, sau đó gửi cho giáo viên để chấp. Và lần nào anh ấy cũng đọt loại giỏi cả. Thì ngoài cái tố chất thông minh sẵn có, sự phấn đấu nỗ lực và cái thái độ lạc quan, cái sự tiếu lâm một cách rất tự nhiên đó, đã làm cho anh ấy đỡ như người cười rất là tươi. Do đó các bà con đó chịu khó tập quán gương mặt mình như là gương mặt của Phật Di Lặc trong tương lai. Và gương mặt mình là hồng tươi xen nở hướng dương cười, để không có gì mà chúng ta làm cho mình trở nên căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu, mất duyên. Và nếu việc quán tưởng gương mặt Phật Di Lặc qua hướng dương, qua hồng tươi, qua sen nở quá dễ để cho gương mặt mình trở nên tươi mát hơn, hạnh phúc hơn, đẹp trai, đẹp gái hơn, thì xin quý vị hãy dành cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Đến thời điểm này đó, nhìn ở trên xuống á, phần lớn các bà con đều cười đang nút vỗ tay. Nhưng mới có tập có chút xíu thôi là bắt đầu mình đã cười tốt rồi đó. Nhưng mà cũng có người cười cái bầu cái miệng xuống, tức là cười chưa được tròn vẹn, phải cười làm sao cho nó được thoải mái. Có người đó cười mà hơi ngáp ngáp nữa. Tức là nó mở mà căng thẳng quá đi, cho mất ngủ. Có người ở xa mừng quá, bữa nay đến chùa được niệm Phật, cho nên là quên ngủ, quên ngủ vô đây cái ngồi hơi ngáp ngáp. Thì trong tập thể của chúng ta đây thì có một anh có chiều cao 1m80 mà ngồi từ 2m, xin lỗi, cao 2m. Anh ấy được gọi là cao nhân. Từ lúc giảng đến giờ thầy nhìn xuống á, thấy anh ấy cười thoải mái, cười rất là tự nhiên. Mong các bà con cố gắng cười như vậy nha, để cho cuộc đời chúng ta trở nên bừng sáng hơn, hạnh phúc hơn. Điều 3, cười là kết quả của niềm vui nội tại. Vào thời của Đức Phật đó, có một vị quan sau con đường hoạn lộ không thành công, mặc dù mới ở tuổi trung tuần đó, ông ấy đã bắt đầu chán đời rồi, tìm kiếm các điều minh triết ở trong các tôn giáo. Ông ấy phát hiện ra những lời dạy của Sa môn Gotama là hấp dẫn hơn hết. Ông ấy đã tìm đến vị Sa môn này. Gotama đó là họ của Đức Phật, tên của ngài là Sĩ Đạt Tha. Khi đến với Đức Phật đó, ông nhìn gương mặt của Đức Phật lúc nào cũng có một nụ cười hoan hỷ tự nhiên tỏ ra từ trong trái tim của ngài. Những người có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật đó đều có được cái cảm giác an lạc, thoải mái. Nó có một cái tác động rất là tích cực. Cho nên từ đó đó, ông mới nghĩ rằng là làm quan có tiền ở nhà, có tiện nghi vật chất đầy đủ mà mình không thể nở một nụ cười được. Đang khi đó mới đến gặp Đức Phật thôi là mình đã bắt đầu nở được nụ cười rồi. Và nghe triết lý Đức Phật giảng dạy, ông thấy nó thấm thiết quá, sâu sắc quá. Cho nên ông phát tâm xin Đức Phật cho ông được làm tu sĩ. Đức Phật đã nhận lời, và chưa đầy 2 ngày sau ông ấy đã đến chùa để được xuất gia với Đức Phật. Sau khi xuất gia xong đó, thì Đức Phật có một buổi thuyết giảng. Ngồi giữa tập thể các vị xuất gia có những người tu lâu năm hơn mình, ông ấy cảm thấy rất là hân hoan. Nay trở thành là người vô sản đích thực, trên tay không có một tấc đất, không có một sở hữu, nhưng mà ông cảm thấy cái niềm vui nội tại nó lân lân trào dâng trong mình một cách rất là tự nhiên. Niềm vui đó đến độ đó, là khi Đức Phật đã hoàn tất bài thuyết giảng, rời khỏi hội chúng, tất cả các vị tỳ kheo đồng tu lần lượt rời khỏi hội chúng, mà chỉ còn ông ngồi lại một mình và nở một nụ cười miễn chi, cười rất là thỏa chí, cười một cách rất là tự nhiên. Một số vị đồng tu khác quan sát thấy là ông ngồi tại chỗ sau khi Đức Phật rời khỏi đã nửa tiếng rồi mà vẫn còn cười, người ta tưởng rằng là ông bị mát, mới hỏi Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, vì cớ gì mà tăng sĩ vừa mới được xuất gia hôm nay đó cứ ngồi hoài mà cười hoài vậy? Đức Phật biết rất rõ và trả lời như sau: không phải ông ấy mát, con hỏi ông ấy bị chạm cái dây thần kinh cười, mà vì ông ấy đó trải nghiệm được cái chánh pháp mầu nhiệm vừa được thuyết giảng, ông ấy mừng rằng đó mình đã được trở thành một tăng sĩ an lạc hạnh phúc. Và so sánh với cái cuộc đời làm quan nhiều năm về trước đó, có đủ tất cả mọi thứ mà ông ấy không được hạnh phúc, bây giờ đó trải nghiệm được hạnh phúc đích thực, cho nên ông ấy đã cười một cách rất tự nhiên, cười tan biến hết tất cả mọi muộn phiền và quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mặt và xung quanh mình. Đang khi đó nó cũng có rất nhiều người chẳng có vai trò gì quan trọng, chẳng phải thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước, bộ trưởng, hay là chủ tịch cộng đồng, hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị, CEO của một tổ chức hay một tập đoàn. Thế mà tối nằm xuống thì rơi vào trạng thái trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành. Những người này đó có thể bị rơi vào những cái tình trạng, hoặc là do bị căng thẳng quá mức bởi công việc làm, hoặc là cái sự nghèo khó tấn công làm cho người đó kỳ vọng cái gì có giá trị mà không bao giờ đạt được và cũng chưa từng đạt được, hoặc là gặp quá nhiều các cái cảnh huống chướng tai gai mắt, bất hạnh, khổ đau mà nó diễn ra đó là chập chập chung chung, cái này nối đuôi cái khác, cái kia đó nó đồng hành với những cái còn lại, hoặc là bị lừa dối, bị chà đạp nhân phẩm, bị lợi dụng sức lao động, bị khinh thường, mắng nhiếc, chửi bế, bị cô lập hóa, bị phân biệt đối xử, dẫn đến cái cảm giác mặc cảm tự ti. Từ đó mà trong tâm và ngoài thân lúc nào cũng biểu hiện cái trạng thái căng thẳng, mỏi mệt, đờ đẫn, chán chường, trầm cảm và tuyệt vọng. Những người bị bệnh mất ngủ đến nhà chúng tôi tư vấn thì điều đầu tiên chúng tôi yêu cầu là phải ngưng uống thuốc ngủ đi. Họ rất là sợ, họ trả lời như thế này: tôi trước đây uống nửa viên thuốc ngủ là ngủ được, bây giờ tôi phải tăng liều một viên, có khi một viên rưỡi, có khi 2 viên mới ngủ được. Đó là vì đó người đó đó bị nỗi ám ảnh và bị lệ thuộc vào thuốc, mà nếu thiếu nó đó có cảm giác bất an. Đó là cái tâm lý thôi, bệnh này là bệnh tâm lý, phải giải tỏa tâm lý thì mới có thể trị được bệnh mất ngủ. Dĩ nhiên là chúng ta giải thích thông thường thì người bệnh mất ngủ sẽ khó nghe. Thì thường chúng tôi sẽ trì chú Gate Gate Paragate Parasangate Buddhiswaha Đó là phần kết của bài Bát Nhã Tâm Kinh, mà nghĩa đen của nó đó là một mệnh lệnh cấp có nội dung khích lệ như sau: qua đi, nỗ lực qua bên kia, nỗ lực qua đến bờ bên kia, an lạc, thảnh thơi. Và khi niệm trì câu thần chú bằng tiếng Sanskrit với cái tâm được quán tưởng như một mệnh lệnh cách giúp cho người đang bị mất ngủ này đã có thêm cái sự tự tin, và chúng tôi khích lệ họ hãy niệm câu thần chú này để thay thế cho vi thuốc ngủ, và khích lệ họ rằng là bằng niềm tin vững chãi của sự thực tập thì không cần uống thuốc vẫn có thể ngủ được. Có thể là trong mấy ngày đầu đó, người thực tập vì chưa quen cái tác dụng và ảnh hưởng tiêu cực của thuốc ngủ vẫn còn, cho nên ngủ chập chờn, nó chưa được thẳng giấc. Rồi sau đó đó tập với một cái sự tập trung cao độ hơn và tin tưởng rằng là mình có thể khắc phục và vượt qua được thì giấc ngủ sẽ được diễn ra. Muốn như thế đó thì người mất ngủ cần phải bỏ đi những căng thẳng lo toan mệt mỏi, nhất là chứng bệnh lo xa, lo trong, lo hoài, lo ngày, lo đêm, lo tất bằng tật, lo những chuyện không đáng lo. Và lúc chuyện nó đã qua rồi mà mình vẫn còn dướng cái lo vào đó, còn chuyện chưa tế, lẽ ra cái công việc đó chỉ cần đầu tư 2 ngày thì chúng ta chỉ cần có trách nhiệm trong vòng 2 ngày chuẩn bị là xong. Nhưng mà có người lo trước 2 tháng hay là trước 2 tuần, từ đó dẫn đến cái tình trạng đó là khó có thể nằm xuống mà ngủ được, nó dẫn đến sự rối loạn giấc ngủ. Mà cái này đó nó là do thái độ tâm lý không cần thiết của chúng ta mà ra thôi. Còn với những người bị mất ngủ do một cái ám ảnh trong quá khứ là khổ đau quá, bế tắc quá, căng thẳng quá, mệt mỏi quá, dẫn đến bệnh. Nhưng mà sau đó cái căng thẳng mệt mỏi nó hết rồi, nhưng mà họ vẫn không tự tin, cũng chưa dám mạnh dạn để bỏ thuốc. Thì bây giờ phải tập bỏ thuốc thì mới có thể ngủ lại bình thường được. Vị tu sĩ mới xuất gia nở nụ cười thoải mái, tự nhiên, an vui, hạnh phúc là vì ông ấy bỏ được các căng thẳng, như là cái căng thẳng trong chính trường, những thủ đoạn, những cái cạm bẫy, những thách thức, những cạnh tranh, những cái nỗ lực loại trừ đã làm cho đó những người liên hệ đến và bị vướng kẹt vào đó cảm thấy rất mệt mỏi, rất căng thẳng. Bây giờ trở thành người xuất gia đó, ông ấy đã không còn những cái tâm trạng đó nữa, thái độ đó nữa, cho nên ông ấy trở nên rất là hoan hỷ, và cái niềm vui đó rất là hồn nhiên và tự nhiên, chứ không phải là gượng gạo hay cố tình mà nó vẫn có. Do đó chúng ta phải buông đi những cái căng thẳng lo lắng, vì vốn những thứ này đó không có lợi ích gì cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng tôi có được diễm phúc gặp được Đức Dalai Lama thứ 14 6 lần. Hay là làm trưởng ban tổ chức khóa tu lần 2013 và 2015. Chúng tôi có cơ hội cùng với một số những vị thành viên tổ chức khác đến hương thất của Đức Đại Lạt Ma để chào đón ngài. Thì những người nào có cơ hội gặp trực tiếp Đức Đại Lạt Ma ở phòng riêng hay là ở nơi công chúng đó, đều phải thừa nhận một điều rằng đó, trên gương mặt của Đức Đại Lạt Ma đó, không bao giờ chúng ta thấy có cái trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng thể hiện nụ cười hoan hỷ, vui vẻ. Và cái điệu bộ của ngài đó, đi hơi khập khòm lưng, cái đầu hơi cúi xuống, tay lúc nào cũng chấp, thái độ khiêm tốn, chân thành, giản dị, bình dân, gần gũi, đáng kính đó đã làm cho quần chúng bao gồm tăng sĩ và cư sĩ gặp gỡ ngài đó thể hiện lòng kính phục và bội phục hơn. Tại các khóa tu do Ngài tổ chức hoặc là do Ngài thuyết giảng đó, thì hoặc trong một ngày nào đó hoặc cuối cái khóa tu đều có phần là chụp ảnh tập thể. Có những người đứng cùng hàng, khác hàng, gần sát Ngài hay là cách Ngài vài ba mét, do cái tác động nụ cười hoan hỷ tự nhiên của Ngài mà đang đứng đó, họ cũng nở nụ cười lây lan. Như vậy chúng ta thấy là cái tác động tâm lý của nụ cười đối với những người đang xung quanh là rất lớn. Thế này nó cũng giống như là trong một căn phòng. Nếu hôm nay, bữa nay đó mà có một chị em nào xước ở trên tóc và áo của mình đó, một loại nước hoa đặc biệt, tác động của các cái cây quạt máy ở trong cái phòng giảng này sẽ làm cho những người giàu không có sức nước hoa được hưởng mùi thơm lây, thơm phương phức hoặc là thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy là cái tác động theo chiều hướng lây lan đó, giữa những người đang trong cùng một không gian tại một thời điểm nhất định là có thật. Thì tương tự, sống trong một gia đình, nếu chúng ta với tư cách làm cha, mẹ, vợ, chồng, anh chị em, bà con, mà chúng ta chủ động tự tạo ra được cái niềm vui để thể hiện ra các nụ cười giòn giả hoan hỷ, thì những người xung quanh chúng ta đó cũng được ảnh hưởng lây lan một cách trực tiếp. Cho nên phải chủ động tạo ra niềm vui đó. Những chuyện xây xà, căng thẳng, dầu chưa biết là ai là đúng ai là sai, mà nếu mà mình cứ tập trung vào việc lỗi và phải đó, thì nó trở nên đó là phức tạp hơn. Thì lúc đó một trong những người có mặt đó, hãy chủ động nở nụ cười, cười tiếu lên, hoặc là tạo một cái dáng vẻ gì đó tiếu lâm chút xíu, để làm cho cái không khí căng thẳng nó được tan biến. Cho cái cộng hưởng của niềm vui từ nụ cười đó ảnh hưởng đến tâm lý, mà 10 lý do để cười trong phòng một mà chúng tôi chia sẻ đó, nó là một cái quy luật. Cho nên chúng ta có thể tạo ra các phước báo về cảm xúc tốt bằng việc chế tác ra các nụ cười giòn giả hoan hỷ để ảnh hưởng lây lan tâm lý ở với người xung quanh. Còn khi mình có mặt ở trong một cái nơi nào đó, chẳng hạn như một đám tang, cái tiếng đàn dân tộc Việt Nam á, tiếng đàn cò, tiếng đàn đám tang đó trỗi lên một cái không khí rất là buồn bã, ảm đạm, thê lương. Cái màu sắc được người ta chọn lựa trong đám tang đó, đó là màu trắng, màu đen, và người theo Phật giáo thì có thêm màu vàng để nó bớt đi cái không khí tang tóc. Màu trắng, màu đen nó làm cho người ta cảm thấy nó buồn rười rượi. Và tới đó đó, vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái, chị em, gương mặt của họ sưng bầm lên là vì họ trải quá nhiều những giọt nước mắt. Dầu chúng ta không phải là người thân huyết thống, chỉ đến viếng tang, phúng điếu, chia buồn thôi, có mặt trong không gian đó thôi, thì toàn bộ các nụ cười chúng ta nó không có cơ hội để mà nó lóe lên ở trên gương mặt của mình được. Cái tác động của không khí buồn đó nó làm ảnh hưởng một phần á là do cái mặc định về ngoại giao. Ở chỗ người ta buồn thì mình không nên vui. Ngoài đám tang, các tình huống còn lại dầu rất đang căng thẳng, chúng ta chỉ cần làm tiếu thôi là mọi người sẽ phá cười lên và có những niềm vui do làm chủ dòng cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi đó, chúng ta sẽ cười rất thoải mái, rất tự nhiên. Quý vị có thấy tập cười tự nhiên có khó lắm không? Nó không mà có hai ba người nói à. Quý vị thấy là cười tự nhiên như Đức Phật có khó lắm không? mới có một phần nửa nói thôi. Quý vị cảm thấy cười tự nhiên có dễ lắm không? Quý vị thấy á, khi hỏi có khó lắm không á, thì có một vài người nói khó, có người nói không. Nói không mà nó không dám mạnh dạn được. Nhưng mà khi đổi lại, không dùng cái thế phủ định nữa mà dùng là có dễ dàng lắm không, thì ai cũng nói là dễ và làm được à. Nên mình đổi cái động từ thôi, từ cái thế phủ định sang cái thế khẳng định, thì tự động người ta tăng trưởng thêm cái niềm tin. Cho nên đó, chúng ta phải liên tưởng như thế này: nếu Đức Phật Di Lặc nở được nụ cười, Phật Thích Ca là một biểu tượng của hoan hỷ, Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng của hiểu sâu sắc, hiểu thấu đáo và mang lại niềm vui không sợ hãi, thì tôi đây cũng được năng lực đó. Tôi nỗ lực trở thành người chế tác những nụ cười tươi. Nhẩm điều đó trong đầu mình thường xuyên, chúng ta dần dà sẽ có được cái năng lực tạo niềm vui cho mọi người. Nếu làm được việc đó thì quý vị hãy cam kết bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 4: cười đang khi khổ đau. Đây là điều xem ra giống như là nghịch lý vậy. 10 tình huống của nụ cười trong phần đầu đó là nói về những cái lý do sức khỏe, tâm lý tác động, ảnh hưởng lây lan tích cực mà nụ cười có thể mang lại, để chúng ta buộc phải có lý do để cười. Trong tình huống thứ hai đó, chúng ta cười bằng cách quán tưởng, đưa vào hình ảnh Đức Phật Di Lặc, hoa hồng tươi, hướng dương cười, hoa sen nở, để chúng ta tập chúng ta một thói quen tích cực, đó là hạnh phúc và cười mang niềm vui. Trong phần 3 đó là chúng tôi kể đến cái câu chuyện của một vị trước đây làm quan, căng thẳng mệt mỏi do chiến trường chính trị lộ trừ xung đột nhau. Khi trở thành tu sĩ, ông ấy trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc, cho nên ông cười một cách tự nhiên. Thì trong phần 4 này đó, chúng ta tập thành một thói quen tích cực. Trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta cần phải có lý do để cười, và cười thường xuyên để cười tiếp tục. Vì nếu không làm như thế đó, nỗi khổ niềm đau sẽ nhấn chìm chúng ta trong sự bất hạnh. Bệnh tật thường tạo ra tâm lý mặc cảm, tự ti. Khi sáu giác quan không được đầy đủ, bao gồm mà thiếu ánh sáng, thiếu năng lực nghe, thiếu tay chân, chúng ta ít nhiều khó mà có thể vui vẻ như là những người lành lẹn cơ thể được. Đó là cái phản ứng tâm lý thông thường. Và bây giờ chúng ta phải đi vượt lại cái thông thường đó, để chúng ta trở thành những con người khác thường. Con người khác thường là làm những thứ mà nó chưa có, nỗ lực khám phá, phát minh, phát hiện, sáng kiến, sáng tạo, để giúp cho mình đó phá cái lực lượng chính mình. Chúng ta của ngày hôm nay phải hạnh phúc, hoan hỷ, nở nụ cười tươi hơn là mình của ngày hôm qua. Chúng ta của ngày mai phải vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng, an lạc hơn mình của ngày hôm nay. Cứ mỗi một ngày trôi qua đó, chúng ta phải hạnh phúc hơn chính mình. Mà mỗi dường thế đó, trong các hoàn cảnh buồn, khổ đau, bất hạnh, không như ý, chúng ta cần phải có nhiều lý do để cười. Sau đây là những tình huống mà mình cần lưu tâm. Thiền sư Bạch Ẩn, người Nhật Bản, quá hiền từ. Một thiếu nữ ở gần chùa không biết giữ mình, rơi vào thói quen sống thử. Kết quả là cô ấy không có chồng mà mang một mầm sống trong bụng của mình. người cha phát hiện ra cả giận và muốn trừng phạt tác giả của cái bào thai. Cô ấy sợ quá không dám nói tác giả thật của bào thai là ai, đổ lỗi cho nhà sư mặt ẩn. Cha mẹ của cô gái đã đến nhà chùa chửi bế, mắng nhiếc, nặng nhẹ, phê phán, đập phá, vì nói rằng, vì nghĩ rằng là nhà sư này đó đã phá trai thập giới. Thiền sư Bạch Ẩn nở một nụ cười thật là tươi và phát biểu ra hai từ thôi: thế à. Gia đình bỏ ra về. Mấy tháng sau khi khai qua nở nhụy, gia đình cô bé đó dẫn đứa con đến gặp thiền sư Bạch Ẩn và nói rằng là ông là người mắc nết, ông đã là tác giả của đứa con này, ông phải có trách nhiệm nuôi nấng nó. Nói xong đó, họ phủi đít bỏ ra về. Thiền sư Bạch Ẩn nở một nụ cười và phát biểu: thế à. Vài tháng sau cô gái cảm thấy ăn năn vì du oan giáo họa cho một nhà sư mà vốn không có liên hệ gì đến sự sống của đứa con thơ mình, và cô ấy vì quá nhớ con cho nên mới thưa thiệt với cha mẹ ruột của mình rằng là con lỡ lấy một cậu hàng xóm ở cách nhà mình vài căn thôi, vì cậu ấy quá nghèo không có danh phận gì, con không dám nói vì sợ cha mẹ quở trách. Cha mẹ giận đùng đùng cô gái, chửi mắng cô gái và lập tức rủ nhau đến chùa lễ bái thiền sư Bạch Ẩn và tạ lỗi thiền sư rằng là vì quá tin đứa con gái mà chúng tôi đã có lỗi với thầy, xin thầy đại xá cho. Thiền sư Bạch Ẩn nở nụ cười và trả lời: thế à. Sau đó họ nài nỉ nhà sư xin lại đứa con và đem về nuôi. Thiền sư cũng nói: thế à. Câu chuyện có thật này là rất hy hữu, bởi vì đó nỗi hàm oan, mà nhất là nó oan liên hệ đến cái nhân cách đạo đức của mình đó, mà không dễ oan đó là dễ bị vọa, dễ bị những cái hậu quả xấu, tức là phê phán, chỉ trích, cô lập của cộng đồng. Mà nhà sư đây là vì lòng từ bi, và có lẽ nhà sư có được cái năng lực tha tâm thông và thi nhãn thông, biết rõ là đến lúc nào đó gia đình này sẽ hối hận khi biết ra sự thật, cho nhà sư tập tu ẩn nhẫn để giúp cho tâm của mình trở nên được bình an, như xem như một cái thách đố đó. Chứ còn rồi chúng ta trong thời nay đó thì chúng ta có luật pháp nè, luật pháp cho phép mình được bảo vệ cái quyền lợi, cái công bằng xã hội, cho nên khi mà mình rõ hàm quan đó, chúng ta phải chứng minh, và trong lúc chứng minh đó, đừng để cho cái hận thù đó xoay sở mình, chi phối mình, dẫn dắt mình. Để lòng từ bi chi phối thì chúng ta mới có thể nở được một nụ cười đang lúc giải quyết các vấn nạn khổ đau, và vui vẻ xem nó như là một cái kết quả đi của một cái gì đó đã từng xấu trong quá khứ, để đủ bản lĩnh tháo mở nó. Thì lúc đó mà mình miếu máu, vừa nói vừa khóc, vừa kể vừa khóc, vừa tâm sự và vừa dãy dụa, vừa than vãn, vừa kêu ca, thì nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. B. Xem nỗi khổ niềm đau đó nhẹ như là tơ hồng. Nỗi khổ niềm đau nào nó cũng có cái trọng lượng nhất định của nó. Thí dụ như mình là lâm vào trọng bệnh, thậm chí là đối diện với cái chết, chúng ta trở nên rất là căng thẳng vì chúng ta đếm từng ngày từng giờ còn lại. Chúng ta cảm thấy là mình sẽ không còn quỹ thời gian nhiều lắm, cho nên mọi căng thẳng đó nó làm cho chúng ta sống những giờ, ngày, tuần, tháng, năm còn lại đó trong ảm đạm và thế lương. Bất cứ một bất hạnh nào cũng làm cho chúng ta trở nên căng thẳng, khó chịu, có thể nó chi phối mình đó vài ba giờ, vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng. Có người đó chấp chặt quá lâu, bị ám ảnh tiêu cực nó chi phối, có thể khống chế và ám ảnh suốt cả một kiếp người, nhất là sự hận thù. Sau năm 75 đó, mấy triệu người Việt Nam đã vượt biên liều mình bỏ mạng cho cá ở dưới nước để tìm một mảnh đất nước mới lập nghiệp. Mà theo họ đó, đó là cách duy nhất để tìm kiếm sự tự do và tìm kiếm những cái điều kiện thuận lợi của kinh tế. Nay đất nước Việt Nam đã độc lập 40 năm, nhưng mà cái hận thù dân tộc ở trong nước và nước ngoài đó vẫn còn đè nặng, là do vì trong quá khứ đó, những cái chính sách sai lầm của nhà nước đó, đã làm cho người ta khó mà bỏ qua được. Chẳng hạn như là đổi tiền từ 100 đồng còn là 1 đồng, đánh tư sản, ghép tội những người nào có tài sản là có tội, rồi tịch thu ruộng đất nhà cửa để phân chia cho những người tham gia vào hợp tác xã. Rồi những người dạy khoa học xã hội nhân văn á, nhất là môn văn học, tư tưởng và lịch sử, thì buộc phải bỏ nghề dạy khoa học tự nhiên là toán lý hóa, nếu không có đủ năng lực thì dứt nghề luôn. Rồi những người đi lính làm quan của chính đại diện Đảng Cộng Hòa thì bị bắt bỏ tù học tập cải tạo. Trải qua cái cơn thập tử nhất sinh trên biển nước, người ta bị biết bao nhiêu lao khổ ở những cái trại tị nạn tại đảo Quan, rồi được lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phấn đấu lại từ ban đầu. Tất cả những cái năm tháng nhọc nhằn đó đó đã làm cho cái cơn hận thù ngày càng được gia tăng, cho nên họ không quên được. Những người Phật tử có tu học ấy, thì cũng trong hoàn cảnh như thế, thậm chí còn bi đát hơn, nặng nề hơn. Họ biết tập buông xả, biết nở nụ cười tươi, biết hạnh phúc, biết quan hỷ, biết tha thứ, sống rộng lượng, bao dung, cho nên cuộc đời của họ không bị héo hon theo năm tháng. Mà cái cơn hận thù đó nó dễ tình trạng giận cái chánh thớt, cho nên nó nhiều tu sĩ tên tuổi trong nước ra nước ngoài thuyết giảng đó, thì nhiều tăng ni và Phật tử cực đoan đó ghét gọi họ là cộng sản và chống đối. Tức là cái khổ đau quá khứ đã làm ám ảnh cho buông không nổi, chúng ta nhân vào cái ám ảnh khổ đau quá khứ đó lại tiếp tục tạo nỗi khổ niềm đau cho những người đang mang niềm vui hạnh phúc nụ cười và hòa giải đến cho mình. Và như thế đó, dầu là để trả thù đi nữa, thì ở kiếp sau lại tiếp tục gặp phải những cái hậu quả xấu, vì chúng ta du oan giáo họa cho những vị tăng sĩ giảng Phật pháp, làm Phật sự, bỏ thời gian công sức ở trong nước đi ra để giúp cho các Phật tử ở hải ngoại vốn có ít giảng sư, ít điều kiện nghe Phật pháp để được nghe Phật pháp. Cho nên á, nếu chúng ta không biết kết thúc cái nỗi khổ niềm đau của mình trong quá khứ, thì chúng ta vinh vào cái khổ đau đó để chúng ta trả đủ người A, hận thù người B, vân vân, thì chúng ta lại tiếp tục gieo các nhân khổ đau, thì làm sao kiếp sau hoặc ít nhất là tương lai ở trong kiếp này được an vui được. Cho nên á, mỗi khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải tự cam kết rằng là tôi cần có lý do nhiều hơn để cười, để hạnh phúc, để hoan hỷ, để thông dong tự tại thoải mái rảnh thê. Và phải tập giống như ngài Bà Tẳng vậy đó, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, hàm oan nhất, mà ngài vẫn điềm tĩnh nở được nụ cười tươi. Và những việc khác đó chúng ta cũng có thể tập một cách dễ dàng thôi. Nếu mà quý bà con thấy rằng là việc mà mình tự nở một nụ cười tươi trong các hoàn cảnh khổ đau bế tắc khó khăn á, là có thể thực hiện được và thực hiện một cách dễ dàng, thì hãy cười lên thật là to và vỗ tay thật lớn. các chàng vỗ tay dọn dã quý vị cũng khép lại chương trình sinh hoạt của chiều hôm nay.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ